Chương 14. Loạn ở Trung Kỳ. Ghi chú. Từ loạn ở đây có nghĩa là không ai kiểm soát được, ngược với trị là kiểm soát được. Hết ghi chú. Gồm 10 phần. 1. Thống tướng De Cussy vào Huế. 2. Triều đình chạy ra Quảng Trị. 3. Nguyễn Văn Tường ra thú. 4. Xa giá các bà Thái hậu về Khiêm Lăng. 5. Quân Cần Vương. 6. Vua Đồng Khánh. 7. Thống tướng De Cussy phải triệt về. 8. Vua Hàm Nghi ở Quảng Bình. 9. Ông Pol Pot. 10. Lập Tổng đốc toàn quyền. 1. Thống tướng De Cussy vào Huế. Việc đánh nhau với Tàu xong thì tức là cuộc bảo hộ ở nước Nam Thành. Nhưng ở các nơi, những quan cũ ta còn chống nhau với quân Pháp, mà ở Huế thì Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết chuyên chế đủ mọi đường. Tháng 9 năm Giáp Thân 1884, hai ông ấy đem ông Dục Đức giam vào nhà tối. Không cho ăn uống để chết đói, đổ tội cho là thông mưu với giặc. Hai ông ấy lại mộ quân tập lính và lập đồn Tân Sở ở gần Cam Lộ thuộc tỉnh Quảng Trị, đem đồ báu ngọc vàng bạc ra đấy, phòng khi có việc gì thì đem quân ra đó để chống nhau với quân Pháp. Cũng vì các ông ấy có ý muốn kháng cự, cho nên quân Pháp đã chiếm giữ Mang Cá ở thành Huế và lại bắt bỏ súng Đại Bác ở trên thành đi. Ngày 18 tháng 4 năm Ất Dậu 1885, Thống tướng De Cussy sang tới Bắc Kỳ. Bây giờ sự hòa ước với Tàu đã xong, bởi vậy Thống tướng mới định vào Huế bắt triều đình ta phải chịu quyền bảo hộ. Thống tướng đến Hà Nội đã nói chuyện với các người Pháp và những người Nam ra làm quan với Pháp, đã biết tình hình ở trong Huế là thế nào. Đến ngày 19 tháng 5 thì Thống tướng đem non 500 quân đi Tàu vào Huế. Triều đình cử hai quan đại thần theo viên khâm sứ Pháp là ông De Sampo ra đón Thống tướng ở cửa Thuận An. Sáng hôm sau, Thống tướng cho đòi hai quan phụ chính sang bên dinh khâm sứ để định vào việc yết kiến vua Hàm Nghi. Hai ông lúc bấy giờ còn đang lừng lẫy, việc triều chính ở tay mình cả, mà thấy Thống tướng làm sự đường đột như thế cũng đã tức giận lắm. Lại cứ như lời mấy ông quan cựu thần nói chuyện, thì ông Thuyết là quan văn làm tướng võ, nhưng hình dáng thì không được thanh tú, đầu thì chọc, người thì béo mà đen, cách đi đứng thì không được chững chạc, sự giao tiếp và đối đáp thì không sành. Xưa nay chỉ lấy quyền thế mà đè nén người ta, hơi một tí thì lấy sự chém giết làm oai. Đến khi phải ra theo lễ bang giao mà đối với một người tướng ngoại quốc như ông De Cussy thì trong bụng khiếp sợ không biết ra làm thế nào. Ông Tường thì là một tay giao thiệp giỏi, lại có nhiều mưu cơ và tài nghệ ứng biến, cho nên lúc ấy chỉ có một mình ông Tường sang ra mắt quan Thống tướng De Cussy mà thôi, còn ông Thuyết thì cáo bệnh không sang. Thống tướng thấy vậy, bảo đau cũng phải khiêng sang. Tôn Thất Thuyết thấy quan Pháp ra oai như thế, phần thì tức giận, phần thì sợ. Lại nhân lúc bấy giờ mới có điềm động đất, mới nghĩ bụng rằng đấy là điềm trời xui khiến, bèn quyết ý sửa soạn để đánh nhau. Thống tướng De Cussy định đến hôm vào điện yết kiến vua Hàm Nghi thì phải mở cửa chính, không những là để quan nước Pháp đi mà thôi, nhưng lại phải để cả quân lính cũng đi vào cửa ấy. Triều đình thấy điều ấy trái với quốc lễ, xin để thống tướng đi cửa giữa. Theo như sứ Tàu ngày trước, còn quân lính thì xin để đi cửa hai bên. Thống tướng nhất định không chịu. 2. Triều đình chạy ra Quảng Trị. Trưa hôm 22, các quan ở cơ mật viện sang dinh khâm sứ xin vào bàn định cho xong việc đi cửa chính cửa bên. Nhưng thống tướng De Cussy không tiếp. Bà Từ Dụ Thái Hậu sai quan đem đồ lễ vật sang tặng thống tướng. Thống tướng cũng khước đi không nhận. Các quan thấy thống tướng làm dữ như vậy đều ngơ ngác không hiểu ra ý tứ gì mà khinh mạn triều đình đến như thế. Tôn Thất Thuyết càng thấy thế càng lấy làm tức giận. Thôi thì sống chết cũng liều một trận, họa may trời có giúp kẻ yếu hèn gì chăng? Ấy là tướng sĩ lúc bấy giờ ai cũng tưởng như thế, cho nên mới định đến nửa đêm khởi sự phát súng bắn sang dinh khâm sứ và đánh chạy lính của Pháp ở Mang Cá. Chiều hôm ấy, thống tướng làm tiệc đãi các quan Pháp. Tiệc vừa tan xong, thì súng ở trong thành nổ ra đùng đùng, rồi những nhà ở chung quanh dinh khâm sứ cháy, lửa đỏ rực trời. Quân Pháp thấy bất thình lình nửa đêm quân ta đánh phá như vậy, chưa biết ra thế nào, chỉ yên lặng mà chống giữ. Đến sáng ngày 23 mới tiến lên đánh, thì quân ta thua chạy. Ghi chú: việc Tôn Thất Thuyết đánh quân Pháp ở Huế, sử ta không nói rõ số quân ta là bao nhiêu, mà sách Tây có nơi chép là 2 vạn, có nơi chép là 3 vạn. Nhưng cứ những người biết việc ở Huế lúc bấy giờ thì quân ta cả thảy độ chừng non 2 vạn trở lại, chứ không hơn. Hết ghi chú. Nguyễn Văn Tường cho người vào điện tâu xin rước vua và các bà Thái Hậu tạm lánh lên Khiêm Lăng. Ghi chú: Khiêm Lăng là lăng của vua Dực Tông, có khi gọi là Khiêm Cung cũng là đấy. Hết ghi chú. Khi Xa Giá ra gần đến cửa Hữu thì gặp Nguyễn Văn Tường đã trực sẵn ở đấy để đi hộ giá, nhưng lệnh truyền cho Nguyễn Văn Tường ở lại để thu xếp mọi việc. Nguyễn Văn Tường vâng lệnh trở lại. Xa Giá đi qua làng Kim Long, lên đến chùa Thiên Mụ thì Tôn Thất Thuyết đem quân chạy đến truyền rước Xa Giá quay trở về Trường Thi. Ghi chú: Trường Thi thủ bấy giờ ở làng Đa Chữ, cách kinh thành 10 cây số. Hết ghi chú. Lúc bấy giờ, Vương Tôn Công Tử, người đi ngựa, kẻ đi chân, dân gian thì trẻ cõng già, đàn bà dắt trẻ con, ai nấy chạy hốt hoảng tìm đường tránh cho khỏi chỗ binh đao. Xa Giá đến Trường Thi vào nghỉ được một lát thì Tôn Thất Thuyết lại dục lên đường, nói rằng quân Pháp đã sắp đuổi tới. Tối ngày 23, Xa Giá vào nghỉ nhà một người bá hộ. Sáng ngày 24 ra đi, đến tối mới tới thành Quảng Trị. Quan tuần phủ Trương Quang Đản ra rước Xa Giá vào hành cung và đặt quân lính để phòng giữ. Ghi chú: Trương Quang Đản trước làm Tổng đốc Bắc Ninh, chống nhau với quân Pháp, sau về kinh phải giáng xuống tuần phủ ra giữ thành Quảng Trị. Hết ghi chú. Trận đánh nhau ở Huế, quân Pháp mất 16 người và 80 người bị thương. Sách Tây chép rằng quân ta chết đến vài nghìn người, còn bao nhiêu khí giới lương thực và hơn 1 triệu tiền của đều mất cả. 3. Nguyễn Văn Tường ra thú. Ở Huế, cả buổi sáng hôm 23, quân Pháp chiếm lấy thành trì và giữ gìn các nơi. Còn quan ta, người thì đi theo Xa Giá, người thì ẩn nấp một nơi, chưa biết thế nào, chưa ai dám ra. Đến trưa hôm ấy, Nguyễn Văn Tường vào ăn cơm nhà ông giám mục Caspar, rồi nhờ ông ấy đưa ra thú với thống tướng De Cussy. Thống tướng cho Nguyễn Văn Tường ra ở Thương Bạc Viện, giao cho đại úy Smith và một toán lính Pháp phải coi giữ, và hẹn cho trong 2 tháng phải làm thế nào cho yên mọi việc. 4. Xa Giá các bà Thái Hậu về Khiêm Lăng. Nguyễn Văn Tường viết sớ ra Quảng Trị xin rước Xa Giá trở về kinh để cho yên lòng người. Nhưng lúc ấy vua Hàm Nghi và Tam Cung là bà Từ Dụ Thái Hoàng Thái Hậu, mẹ Đức Dục Tông, bà Hoàng Thái Hậu là vợ Đức Dục Tông và mẹ nuôi ông Dục Đức, bà Hoàng Thái Phi là vợ thứ Đức Dục Tông và mẹ nuôi vua Kiến Phúc, bị Tôn Thất Thuyết gìn giữ. Sớ của Nguyễn Văn Tường gửi ra vấn an, ông ấy đem giấu đi không cho vua biết. Ai cũng muốn xin rước Xa Giá lên Tân Sở để lo liệu sự khôi phục. Đức Tử Dụ và hai bà Thái Hậu nhất định không chịu đi. Ngày 27, Tôn Thất Thuyết nghe tin có tàu sắp đến, bèn xin Tam Cung ở lại Quảng Trị và xin rước vua lên Tân Sở. Khi sắp đi, vua Hàm Nghi vào lạy ba bà Thái Hậu, tình ly biệt, nỗi sầu thảm kể sao cho xiết. Vua đi khỏi độ 1 giờ đồng hồ thì bọn nội giám đều trở lại nói rằng Tôn Thất Thuyết không cho đi. Đến ngày 28 thì Tam Cung mới tiếp được tin của Nguyễn Văn Tường ra, nói xin rước Xa Giá trở về Huế, mọi việc đã thu xếp xong rồi. Bà Từ Dụ cho người đi rước vua trở lại để cùng về Huế, nhưng tìm mãi không biết vua ở đâu, chỉ tiếp được thư của Tôn Thất Thuyết gửi về nói Nguyễn Văn Tường phản trắc nọ kia, xin đừng có nghe. Người bàn đi, kẻ bàn lại, ai nấy phân vân chưa biết ra thế nào. Ngày 30 lại tiếp được sớ của Nguyễn Văn Tường ra dục xa giá trở về. Đức Tử Dụ mới quyết ý về kinh, định ngày mùng 4 thì lên đường, sai quan tuần phủ Trương Quang Đản đem quân đi hộ giá. Đến chiều tối ngày mùng 5, xa giá các bà Thái Hậu về đến Khiêm Cung. Nguyễn Văn Tường xưng giớ lên thỉnh an và kể tình hình mọi việc. Trong khi vua còn đi vắng, Thống tướng De Coucy đặt ông Thọ Xuân lên làm giám quốc, giao quyền binh bộ thượng thư cho viên khâm sứ De Sampo để bãi việc binh lính của ta đi, và gọi quan kinh lược ở Bắc Kỳ là Nguyễn Hữu Độ và quan tổng đốc Nam Định là Phan Đình Bình về cùng với Nguyễn Văn Tường coi việc cơ mật. Vì hai ông ấy ở Bắc Kỳ đã hiểu mọi việc và đã biết theo chính sách của Bảo Hộ, cho nên thống tướng đem về để thu xếp mọi việc cho chóng xong. Nguyễn Văn Tường và Nguyễn Hữu Độ không hợp ý nhau, Nguyễn Hữu Độ lại trở ra Bắc Kỳ. 5. Quân Cần Vương. Tôn Thất Thuyết ở Quảng Bình làm hịch Cần Vương truyền đi các nơi, bởi vậy chỉ trừ những chỗ chung quanh kinh thành ra, còn từ Bình Thuận trở ra cho đến Nghệ An, Thanh Hóa, chỗ nào sĩ quân cũng nổi lên, đổ cho dân bên đạo gây thành mối loạn, rồi đến đốt phá những làng có đạo. Sách Tây chép rằng từ đầu tháng 6 cho đến tháng 8, dân bên đạo phải 8 ông cố và hơn 2 vạn người bị giết. Thống tướng De Coucy thấy chỗ nào cũng có loạn, bèn trở ra Bắc Kỳ, hội các tướng lại để bàn sự đánh dẹp. Thống tướng đã định sai đại tá Becknott đem 1.500 quân ở Huế ra đuổi Tôn Thất Thuyết. Lại sai thiếu tướng De Nerier đem một đạo quân đi từ Thanh Hóa đánh vào. Nhưng chính phủ ở Paris điện sang không cho thống tướng khởi sự dùng đại binh, và lại nhân lúc bấy giờ ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ có bệnh dịch tả, quân Pháp chết hại đến 3-4.000 người. Bởi vậy cho nên việc dùng binh phải đình lại. Tại Huế thì mãi không ai biết vua Hàm Nghi ở đâu. Triều đình thì mỗi ngày một rối. Việc lập vua mới thì tuy rằng đã định rồi, nhưng còn lôi thôi chưa xong. Đến ngày 27 tháng 7, vừa hết hạn 2 tháng của Thống tướng De Coucy hẹn cho Nguyễn Văn Tường. Và bây giờ ở Bắc Kỳ lại có nhiều người ghét Nguyễn Văn Tường, xin Thống tướng đem trị tội. Bởi vậy sang ngày 28, Thống tướng bắt quan nguyên phụ chính Nguyễn Văn Tường, quan hộ bộ thượng thư Phạm Thận Duật và Tôn Thất Đính là thân sinh ra Tôn Thất Thuyết, đem đẩy ra Côn Lôn. Phạm Thận Duật đang đi tàu thì mất, phải ném xuống bể. Nguyễn Văn Tường thì sau lại phải đẩy ra đảo Haiti ở Thái Bình Dương, được ít lâu cũng mất, cho đem xác về chôn ở quê nhà. 6. Vua Đồng Khánh. Thống tướng De Coucy đẩy bọn Nguyễn Văn Tường đi rồi, đem Nguyễn Hữu Độ về cùng với Phan Đình Bình coi việc triều chính. Sai Nguyễn Trọng Hợp ra quyền kinh lược ở Bắc Kỳ. Thống tướng lại sai ông De Sampo lên Khiêm Cung yết kiến Tự Đức, xin lập ông Chánh Mông là Kiên Giang quận công lên làm vua. Ngày 6 tháng 8, ông Chánh Mông phải thân hành sang bên khâm sứ làm lễ thụ phong, rồi làm lễ tấn tôn đặt niên hiệu là Đồng Khánh. Vua Đồng Khánh tính hiền lành, hay trang sức và cũng muốn duy tân, ở rất được lòng người Pháp. Đình thần thì nhiều người đã biết theo chính sách của Bảo Hộ, cho nên mọi việc trong triều đều được yên ổn. Nhưng vua Hàm Nghi còn ở Mạn Quảng Bình, kéo cờ nghĩa để chống nhau với quân Pháp, truyền hịch Cần Vương đi các nơi để mong đường khôi phục. Lúc bấy giờ lòng người còn tưởng nhớ chúa cũ, cho nên từ tỉnh Bình Thuận trở ra, chỗ nào cũng có người nổi lên đánh phá để toan bề khôi phục. Ở Quảng Nam thì bọn thân hào lập ra nghĩa hội, có quan sơn phòng sứ là Trần Văn Dự làm chủ, rồi những tỉnh Phú Yên, Bình Định, Bình Thuận đều noi theo mà nổi lên. Ở Quảng Trị có các ông Trương Đình Hội, Nguyễn Tự Như. Ở Quảng Bình có quan nguyên tri phủ là Nguyễn Phạm Tuân. Ở Hà Tĩnh có cậu ấm Lê Ninh. Ghi chú: người ở La Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, con quan nguyên bố chính Lê Kiên. Hết ghi chú. Ở Nghệ An có ông Nghề Nguyễn Xuân Ôn và quan sơn phòng sứ Lê Doãn Nhạ. Ở Thanh Hóa có Hà Văn Mao, vân vân. Những người ấy đều xướng lên việc cần vương đem quân đi đốt phá những làng có đạo. Ở ngoài Bắc Kỳ thì các quan cựu thần là quan Đề Đốc Tạ Hiện, quan Tán Tương Nguyễn Thiện Thuật tụ họp ở Bãi Sậy, rồi đi đánh phá ở mạn Trung Châu. Còn ở mạn Thượng Du thì ở chỗ nào cũng có quân giặc Tàu quấy nhiễu. Bởi vậy quân Pháp phải chia binh ra chống giữ ở các nơi. 7. Thống tướng De Quincey phải triệt về. Thống tướng De Quincey thấy ở ngoài Bắc có lắm việc, bèn để thiếu tướng Prudhomme ở lại Huế, rồi ra Hà Nội kinh lý mọi việc. Nhưng vì thống tướng tính khắc khổ và đa nghi, cho nên công việc càng ngày càng khó thêm. Ở bên Pháp thì có nhiều người không muốn giữ đất Bắc Kỳ, có ý muốn bãi binh. Bởi vậy, đến cuối năm 1885, là năm Ất Dậu, Thủ tướng nước Pháp là ông Brisson xin nghị viện thuận cho lấy 75 triệu Phật lăng để chi tiêu về việc Bắc Kỳ. Nghị viện đặt hội đồng để xét việc ấy. Hội đồng định rút quân về và chỉ cho 18 triệu Phật lăng mà thôi. Đến khi đầu phiếu thì đảng theo chính phủ được 274 phiếu và đảng phản đối với chính phủ được 270. Nghĩa là đảng muốn giữ đất Bắc Kỳ chỉ hơn có 4 phiếu. Thủ tướng Brisson thấy trong nghị viện có nhiều người không hợp ý mình, bèn xin từ chức. Ông Freycinet lên làm thủ tướng, thấy thống tướng De Quincey ở bên nước Nam làm lắm việc lôi thôi, bèn điện sang triệt về Pháp, giao binh quyền lại cho trung tướng Warnen và sai ông Paul Pett là quan văn sang xung chức thống đốc để kinh lý mọi việc ở nước Nam. 8. Vua Hàm Nghi ở Quảng Bình. Bây giờ tuy ở Huế đã lập vua Đồng Khánh rồi, nhưng đảng cựu thần còn có nhiều người theo phò vua Hàm Nghi, quyết chí chống lại với quân Pháp. Quan Pháp bèn sai đại tá Su Mông đem quân ra đóng ở thành Quảng Bình để chặn đường không cho đảng Tôn Thất Thuyết thông với Bắc Kỳ. Nhưng ở mạn Thanh Hóa, Nghệ An, bọn văn thân đánh phá rất dữ. Đại tá Su Mông bèn để thiếu tá Regoi ở lại giữ thành Quảng Bình, rồi trở về Đà Nẵng lấy thêm binh và tàu chiến đem ra đóng ở thành Nghệ An, chia quân đi tuần tiễu các nơi. Tôn Thất Thuyết thấy thế không chống nổi quân Pháp, bèn bỏ vua Hàm Nghi ở lại Đồn Vé thuộc huyện Tuyên Hóa, tên cũ là Quy Hợp Châu, tỉnh Quảng Bình, rồi cùng với Đề Đốc Trần Xuân Soạn đi đường Thượng Đạo, nói rằng sang cầu cứu bên Tàu. Ghi chú: Tôn Thất Thuyết đi đường Thượng Đạo ra vùng Hưng Hóa, rồi theo thượng lưu sông Đà lên Lai Châu nương tựa vào họ Điêu. Đến lúc nghe tiếng quân Pháp lên đánh, liền bỏ họ Điêu mà trốn sang Tàu. Con cháu họ Điêu nói chuyện lại rằng, khi Tôn Thất Thuyết lên đến Lai Châu còn có mấy chục người đi theo, lên đấy ở một độ chém giết gần hết. Xem như thế thì ông Thuyết là một người cuồng dại mà lại nhát gan. Một người như thế mà làm đại tướng để giữ nước thì tài gì mà nước không nguy được. Về sau chết già ở Triều Châu thuộc tỉnh Quảng Đông. Hết ghi chú. Vua Hàm Nghi bấy giờ phải ẩn nấp ở vùng huyện Tuyên Hóa, có các con Tôn Thất Thuyết là Tôn Thất Đạm và Tôn Thất Thiệp, cùng với Đề Đốc Lê Trực và Nguyễn Phạm Tuân, hết sức giữ gìn và đem quân đi đánh phá ở mạn Quảng Bình và Hà Tĩnh. Ghi chú: sách ông Gosselin chép là Phạm Thuận, nhưng xét trong sử nước ta thì không có ai là Phạm Thuận, chỉ có Nguyễn Phạm Tuân trước làm tri phủ, sau theo vua Hàm Nghi chống cự với quân Pháp rồi bị đạn phải bắt. Vậy Phạm Thuận tức là Nguyễn Phạm Tuân. Hết ghi chú. Tháng Giêng năm Bính Tuất 1886, Trung tá Minot đem quân ở Bắc Kỳ vào Nghệ An rồi chia làm hai đạo. Một đạo thì thiếu tá Benlicci đem lính tập theo sông Ngàn Sâu vào mạn Tuyên Hóa. Một đạo thì trung tá Minot tự đem quân đi đường quan lộ vào giữ thành Hà Tĩnh rồi vào đóng ở sông Danh. Ở Huế lại sai trung tá Metzniger đem một toán quân ra tiếp ứng các đạo. Quân Pháp đóng ở chợ Đồn và ở Minh Cầm, rồi trung tá Metzniger đem ông cố Tocqueville đi làm hướng đạo để lên lấy Đồn Vé. Thế quân Pháp tiến lên mạnh lắm, quân Văn Thân chống lại không nổi, phải tan cả. Nhưng qua sang tháng 2, ở ngoài Bắc Kỳ có việc, và lại viên thống đốc Bonpet đã sang đến nơi, chính sách đổi lại cả, cho nên mới triệt các đạo quân về, chỉ đóng giữ ở Quảng Khê, ở Rôn và ở chợ Đồn mà thôi. Quân Văn Thân thấy quân Pháp rút về, lại trở về đóng ở các đồn cũ. 9. Ông Bonpet. Ngày 5 tháng 3 năm Bính Tuất 1886, viên thống đốc Bonpet sang đến Hà Nội, lập tức đặt phủ thống sứ ở Bắc Kỳ và ở sở kiểm soát về việc tài chính. Đến cuối tháng 3 thì thống đốc vào yết kiến vua Đồng Khánh ở Huế và xin lập nha kinh lược ở Bắc Kỳ, cho quan kinh lược đại sứ được quyền cùng với phủ thống sứ tự tiện làm mọi việc. Vì rằng ở ngoài Bắc vào đến Huế đường xá xa xôi, có việc gì tâu mầm vào bộ mất nhiều ngày giờ lắm, bởi vậy xin cho được tự tiện làm việc, rồi trong một năm độ vài kỳ đem các việc tâu về vua biết. Thống đốc Bonpet ở Huế đến cuối trung tuần tháng 4 lại ra Hà Nội, rồi một mặt thì lo đánh dẹp, một mặt thì mở Pháp Việt học đường, lập thương nghiệp cục, đặt lệ đồn điền. Nhưng cũng vì thống đốc phải lo nghĩ nhiều việc, và lại nay đi kinh lược chỗ này, mai đi kinh lược chỗ nọ, thành ra khí lực suy nhược đi, cho nên mới cảm bệnh nặng. Đến ngày rằm tháng 10 năm Bính Tuất, 11 tháng 11 năm 1886 thì mất. Nhà nước đem linh cữu về Pháp mai táng. Chính phủ Pháp sai ông Bihot sang lĩnh chức thống đốc thay ông Bonpet. 10. Lập tổng đốc toàn quyền phủ. Nước Pháp đã lấy đất Nam Kỳ, lập bảo hộ ở nước Cao Miên, rồi lại lập bảo hộ ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ, mở ra một cuộc thuộc địa lớn ở Viễn Đông này. Những buổi đầu thì mỗi xứ có một chức thủ hiến để coi riêng việc chính trị. Đến năm Đinh Hợi 1887, chính phủ nước Pháp mới đặt phủ tổng đốc toàn quyền để điều khiển việc chính trị cả mấy xứ ở nước ta và nước Cao Miên. Tháng 10 năm Đinh Hợi, tức là ngày 15 tháng 11 năm 1887, thì viên tổng đốc toàn quyền mới, tức là viên tổng đốc toàn quyền trước nhất, là ông Constant sang nhận chức tại Sài Gòn. Từ đó ở các nơi như Nam Kỳ thì có viên thống đốc, Trung Kỳ và Cao Miên thì mỗi nơi có viên khâm sứ, Bắc Kỳ và Lào thì mỗi nơi có viên thống sứ đứng đầu coi việc cai trị trong hạt. Những việc gì quan hệ đến chính sách cả toàn cảnh thì phải theo lệnh viên tổng đốc toàn quyền mà thi hành. Chương 15. Việc đánh dẹp ở Trung Kỳ và ở Bắc Kỳ. Ghi chú: đánh dẹp, đây là một khái niệm sai do hạn chế bởi sách viết ra trong thời Pháp thuộc và quan điểm của tác giả. Theo chính sử hiện nay, thực chất là cuộc đàn áp phong trào cần vương của thực dân Pháp và bè lũ tay sai. Hết ghi chú. Gồm 9 phần. 1. Việc đánh dẹp ở các nơi. 2. Vua Đồng Khánh ra Quảng Bình. 3. Hoàng Kế Viêm ra quân thứ mạn Quảng Bình. 4. Lập đồn Minh Cầm. 5. Vua Hàm Nghi bị bắt. 6. Vua Thành Thái. 7. Sự đánh dẹp ở Bắc Kỳ. 8. Việc Phan Đình Phùng. 9. Lòng yêu nước của người Việt Nam. 1. Việc đánh dẹp ở các nơi. Trong khi thống đốc Bonpet xếp đặt mọi việc ở Bắc Kỳ, thì ở Trung Kỳ, quân Cần Vương ở các tỉnh vẫn đánh phá. Quân Pháp phải tìm cách mà đánh dẹp cho yên. Ở mạn Bình Thuận, Phú Yên, thì thiếu tá Delomy và viên công sứ Ammonier cùng với Trần Bá Lộc đem lính Tây và lính Nam Kỳ ra đánh dẹp. Trần Bá Lộc dùng cách dữ dội chém giết rất nhiều, bởi vậy đất Bình Thuận không bao lâu mà yên. Rồi đem quân ra dẹp đảng Văn Thân ở Phú Yên và Bình Định, bắt được cử nhân Mai Xuân Thường, Bùi Điền và Nguyễn Đức Nhuận đem chém. Từ tháng 6 năm Bính Tuất 1886 đến tháng 6 năm Đinh Hợi 1887 thì những tỉnh ở phía nam đất Kinh Kỳ đã dẹp yên. 2. Vua Đồng Khánh ra Quảng Bình. Đất Trung Kỳ từ Quảng Trị trở ra chưa được yên, vua Đồng Khánh bèn định ra tuần thú mặt Bắc để dụ vua Hàm Nghi và những quan đại thần về cho yên việc đánh dẹp. Quan Pháp sai đại úy Henry Pinlet đi hộ giá. Ngày 16 tháng 5 năm Bính Tuất 1886, xa giá ở Kinh đi ra, mãi đến cuối tháng 7 mới tới Quảng Trị. Xa giá đi đến đâu thì đảng cựu thần vẫn không phục, cứ đem quân đến chống cự, cho nên việc vua đi tuần thú lần ấy không có kết quả gì cả. Ra đến Quảng Bình thì vua Đồng Khánh yếu, ở được vài mươi ngày rồi phải xuống tàu đi đường hải đạo trở về Huế. 3. Hoàng Kế Viêm ra quân thứ Mạn Quảng Bình. Vua Đồng Khánh về Huế được vô sự. Đến tháng 9, vua khai phục nguyên hàm cho Hoàng Kế Viêm và phong cho làm hữu trực kỳ an phủ kinh lược đại sứ, được quyền tiện nghi hành sự để ra Quảng Bình dụ vua Hàm Nghi và các quan cựu thần về. Trong tờ dụ của vua Đồng Khánh ban cho Hoàng Kế Viêm đại lược nói rằng, nếu vua Hàm Nghi mà thuận về thì sẽ phong cho làm tổng trấn ba tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, và lại cấp cho bổng lộc theo tước vương. Các quan cựu thần như các ông Trương Văn Ban, Nguyễn Trực, Nguyễn Chư, Lê Mô Khải, Nguyễn Nguyên Thành, Phan Trọng Mưu, Nguyễn Xuân Ôn, Lê Doãn Nhạ, Ngô Xuân Quỳnh, ai về thú thì được phục nguyên chức, cho vào làm quan ở các tỉnh Quảng Trị trở vào. Còn như các ông Trần Xuân Soạn, Nguyễn Phạm Tuân, Phan Đình Phùng mà có chịu về thì sẽ tha những điều lỗi trước và sẽ phong cho chức hàm khác. Những điều ấy đã bàn với viên thống đốc Pompet, hai bên đã thuận cho như thế, quyết không sai lời. Bấy giờ quân của quan đề đốc Lê Trực đóng ở Mạn Thanh Thủy thuộc huyện Tuyên Chánh, quân của Tôn Thất Đạm là con Tôn Thất Huyết thì đóng ở Ngàn Hà Tĩnh, về hạt Kỳ Anh và Cẩm Xuyên. Còn Tôn Thất Thiệp và Nguyễn Phạm Tuân thì phò vua Hàm Nghi ở Mạn huyện Tuyên Hóa. Ông Hoàng Kế Viêm ra Quảng Bình sai người đi dụ ông Lê Trực về, nhưng các ông ấy cứ nhất thiết không chịu, chỉ có bọn thủ hạ lác đác vài người ra thú mà thôi. Bởi vậy việc Hoàng Kế Viêm ra kinh lược cũng không thành công, cho nên đến tháng 5 năm Đinh Hợi 1887 lại phải triệt về. 4. Lập đồn Minh Cầm. Triều đình ở Huế thấy dùng cách phủ dụ không được, bèn để quyền cho người Pháp tìm kế đánh dẹp. Người Pháp cũng biết là thế lực của đảng vua Hàm Nghi chẳng được là bao nhiêu, cốt tìm đường mà chiếm dần địa thế và mua chuộc những đứa làm tay trong thì tất thế nào cũng trừ hết được, bởi vậy cho nên không dùng đến đại binh. Trước đại úy Mu Tô ở Quảng Bình đã cùng với ông cố Tô Twist đem quân đi đánh lấy đồn của Lê Trực ở Thanh Thủy, nhưng quân của ông ấy vẫn không tan, cứ đánh phá mãi. Đến tháng Giêng năm Đinh Hợi 1887, đại úy Montos đem quân lên lập đồn Minh Cầm đóng ở mé trên Thanh Thủy. Đại úy vẫn biết ông Lê Trực là một người có nghĩa khí, và trong khi hai bên chống cự với nhau không bao giờ ông ấy làm điều tàn ác, cho nên đại úy vẫn có ý trọng lắm. Trước đã cho người đưa thư lên dụ ông ấy về thú. Ông ấy phúc thư lại rằng: "Tôi vì vua, vì nước, chết sống cũng một lòng làm cho hết việc bổn phận, chứ không dám tham sự sống mà quên việc nghĩa." Từ khi quân Pháp đóng đồn ở Minh Cầm, các ông Lê Trực và Nguyễn Phạm Tuân phải lui lên mé trên. Ông Lê Trực thì ra Mạn Hà Tĩnh, ông Nguyễn Phạm Tuân thì lên đóng ở làng Yên Lộc về phía nam sông Danh. Qua tháng 3, nhờ có người do thám biết chỗ ông Nguyễn Phạm Tuân đóng, đại úy Motos bèn đem quân lên vây làng Yên Lộc. Bọn ông Nguyễn Phạm Tuân trong khi bất ý đều bị bắt cả. Ông Nguyễn Phạm Tuân phải đạn bên cạnh sườn, sống được mấy ngày thì mất. Quân Pháp tuy đã trừ được ông Nguyễn Phạm Tuân, nhưng ông Lê Trực hãy còn và vẫn chưa biết rõ vua Hàm Nghi ở chỗ nào. Sau có người ra thú mách rằng muốn bắt vua Hàm Nghi thì mưu với tên Trương Quang Ngọc. Tên ấy là người bản xứ ở đấy, và từ khi vua ra ở vùng đó nó được vào hầu cận, và lại là một đứa khí độ tiểu nhân thì chắc có lẽ mua chuộc nó được. Đại úy định tìm cách để thông với tên Ngọc, cho người đi dọ thám. Biết tên Ngọc hiện đóng ở làng Trà Mạc, bèn đem quân lên vây làng ấy. Nhưng khi đến nơi, tên Ngọc thấy động, chạy thoát được. Đại úy sai tìm trong làng, chỉ thấy có một bà lão. Đại úy bèn đưa cái thư viết cho tên Ngọc, nhờ bà lão ấy đưa cho nó, rồi rút quân về đồn Minh Cầm. Được mấy hôm, kỳ dịch những làng mé trên về thú ở đồn Minh Cầm. Đại úy đưa cho chánh tổng những dân ấy mấy lạng thuốc phiện và mấy bì gạo trắng để gửi cho tên Ngọc và nhờ bảo nó dỗ vua Hàm Nghi về. Tên Ngọc nhận những đồ ấy và trả lời xin hết lòng giúp người Pháp, nhưng cần phải để thong thả, sợ việc tiết lộ ra thì không thành. Từ đó, việc bắt vua Hàm Nghi chỉ trông cậy vào tên Ngọc. Nhưng bấy giờ có người con thứ Tôn Thất Thuyết là Tôn Thất Thiệp, giữ gìn vua Hàm Nghi một cách nghiêm mật quá. Tôn Thất Thiệp thề sống chết không để cho quân Pháp bắt được vua. Bởi vậy, hễ ai nói đến sự về thú thì bắt chém ngay, cho nên bọn tên Ngọc tuy đã nhị tâm nhưng chưa dám hạ thủ. Ở mé ngoài thì các ông Lê Trực và Tôn Thất Đạm nay đánh chỗ này, mai phá chỗ kia mà không sao bắt được. Đại úy Motos đánh đuổi lâu ngày nhọc mệt, bèn xin về Pháp nghỉ. 5. Vua Hàm Nghi bị bắt. Qua tháng Giêng năm Mậu Tý 1888, viên đại tá coi đạo quân ở Huế ra Quảng Bình, rồi chia quân đi tuần tiễu, đi tìm vua Hàm Nghi và đuổi bắt ông Lê Trực và ông Tôn Thất Đạm. Đến tháng 9 năm ấy, quân lính mỏi mệt mà không thành công được. Quân Pháp đã toan rút về và giữ những đồn ở gần mạn bể. Bỗng dưng có tên xuất đội Nguyễn Đình Tình hầu cận vua Hàm Nghi ra thú ở đồn Mang Cá phía trên đồn Minh Cầm và khai rõ tình cảnh cùng chỗ vua đóng. Người Pháp bèn sai tên Tình đem thư lên dụ tên Ngọc về. Được mấy hôm, tên Ngọc và tên Tình về tình nguyện xin đi bắt vua Hàm Nghi. Người Pháp truyền cho bọn tên Ngọc phải làm thế nào mà bắt sống được vua Hàm Nghi, còn những người khác hễ ai chống cự thì cứ giết đi. Ngày 26 tháng 9, tên Ngọc và tên Tình đem hơn 20 đứa thủ hạ, người ở làng Thanh Lang và Thanh Cuộc lên vây làng Tả Bảo, là chỗ vua Hàm Nghi đóng. Ghi chú: những chuyện nói về việc bắt vua Hàm Nghi là phần nhiều lấy ở trong sách MP de An Nam của đại úy Cosselin, cho nên những tên làng, tên đất nói ở đoạn này viết không được đúng dấu, nhưng đại để là những làng mường ở vùng sông Danh thuộc huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. Hết ghi chú. Đến độ nửa đêm, khi chúng nó xông vào thì Tôn Thất Thiệp còn đang ngủ, hoảng hốt cầm gươm nhảy ra, bị chúng đâm chết. Vua Hàm Nghi trông thấy tên Ngọc làm phản như vậy, cầm thanh gươm đưa cho nó và bảo rằng: mày giết tao đi còn hơn đưa tao về nộp cho Tây. Ngài vừa nói dứt lời thì bọn chúng nó có một đứa lẻn ra sau lưng ôm quàng lấy ngài, rồi giật nhanh gươm ra. Từ khi ngài bị bắt rồi, ngài không nói năng gì nữa. Sáng ngày hôm sau, bọn tên Ngọc võng ngài ra đến bến ngã hai, rồi đem xuống cái bè, đi mất 2 ngày mới về đến đồn Thanh Lang, nộp cho viên đại úy coi đồn ấy là ông Boulanger. Đại úy lập tức đem ngài về đồn Thuận Bài, đóng ở tả ngạn sông Danh gần chợ đồn. Vua Hàm Nghi bấy giờ đã 18 tuổi, quan Pháp lấy vương lễ mà tiếp đãi. Tuy vậy, ai hỏi gì, ngài cũng không nói, chỉ nhất thiết chối rằng mình không phải là vua. Nhưng đến lúc vào trong buồng ngồi một mình, thì hai hàng nước mắt chứa chan, buồn vì nỗi nước đổ nhà tan, thân mình phải nhiều nỗi gian truân. Người Pháp đem vua Hàm Nghi xuống tàu về Thuận An, rồi đem sang để ở bên xứ Algeria và xứ thuộc địa của nước Pháp. Ở phía bắc châu Phi, A Phi Lị Gia, mỗi năm cấp cho 2,5 vạn Phật lăng. Ghi chú, hiện nay vua Hàm Nghi còn ở Algeria và đã lấy một người Pháp được mấy đứa con. Hết ghi chú. Tên Trương Quang Ngọc được thưởng hàm lĩnh binh, tên Nguyễn Đình Tình được thưởng hàm quan võ, còn bọn thủ hạ, đứa thì được thưởng hàm xuất đội, đứa thì được thưởng mấy đồng bạc. Tôn Thất Đạm ở Ngàn Hà Tĩnh nghe tin vua Hàm Nghi bị bắt, bèn hội cả bọn tướng lại, truyền cho gia thú để về làm ăn, rồi viết 2 bức thư, một bức để dâng vua Hàm Nghi xin tha lỗi cho mình làm tôi không cứu được vua, và một bức gửi cho thiếu tá Đa Bát đóng ở đồn Thuận Bài xin cho bọn thủ hạ ra thú. Viết thư xong, Tôn Thất Đạm nói rằng: bây giờ người Pháp có muốn bắt ta thì vào tìm thấy mà ta ở trong rừng, đoạn rồi thắt cổ mà tự tận. Ghi chú: 2 bức thư ấy dịch ra chữ Pháp in ở trong sách Empire de Annam của đại úy Gosselin. Lời lẽ thì thật là cương nghị, đáng bậc thiếu niên anh hùng, nhưng vì thư đã dịch ra chữ Pháp, nếu nay lại theo chữ Pháp mà dịch ra chữ ta thì sợ không đúng với bản chính, cho nên không đem vào đây. Hết ghi chú. Ông Tôn Thất Thuyết làm đại tướng mà cư xử ra một cách rất hèn nhát, không đáng làm người trượng phu chút nào. Nhưng 2 người con thì thật là bậc thiếu niên anh hùng, có thể che được cái xấu cho cha vậy. Quan đề đốc Lê Trực cũng đem hơn 100 quân ra thú ở đồn Thuận Bài. Triều đình ở Huế xem cái tờ xin ra thú, thấy lời lẽ của quan đề đốc cũ nói khẳng khái, không được khiêm tốn, có ý muốn bắt tội. Nhưng người Pháp thấy là một người trung nghĩa, có lòng quý trọng, tha cho về yên nghiệp ở nhà. Ông Tôn Thất Đạm và ông Lê Trực là người phản đối với nước Pháp lúc bấy giờ. Nhưng các ông ấy vì việc nước mà hết lòng làm việc bổn phận, cho nên người Pháp cũng biết lượng tình mà thương tiếc. Sau ông Lê Trực về ở làng Thanh Thủy thuộc huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, người Pháp thường vẫn đi lại và có ý trọng lắm. Người bản quốc thấy vậy, ai cũng lấy làm cảm phục. 6. Vua Thành Thái. Ngày 27 tháng Chạp năm Mậu Tý là ngày 28 tháng Giêng năm 1888. Vua Đồng Khánh phải bệnh mất, thọ 25 tuổi, làm vua được 3 năm, miếu hiệu là Cảnh Tông Thuần Hoàng Đế. Bấy giờ ông Renat lại sang làm khâm sứ ở Huế, thấy con vua Đồng Khánh còn nhỏ và lại nhớ ông Dục Đức ngày trước, khi vua Dục Tông hãy còn, thường hay đi lại với người Pháp. Bởi vậy viên khâm sứ nghĩ đến tình cũ mà truyền lập ông Bửu Lân là con ông Dục Đức lên làm vua. Ông Bửu Lân bấy giờ mới lên 10 tuổi, đang cùng với mẹ phải giam ở trong ngục. Triều đình vào rước ra, tôn lên làm vua, đặt niên hiệu là Thành Thái, cử ông Nguyễn Trọng Hợp và ông Trương Quang Đản làm phụ chính. 7. Sự đánh dẹp ở Bắc Kỳ. Khi nhà Thanh bên Tàu đã ký hòa ước với nước Pháp ở Thiên Tân rồi, quân Tàu ở nước ta rút về. Nhưng các cựu thần như quan tán tương quân vụ là Nguyễn Thiện Thuật và quan đề đốc Tạ Hiện vẫn giữ ở vùng Bãi Sậy thuộc huyện Hải Dương, cùng với các thổ hào như Đốc Tít ở vùng Đông Triều, Đề Kiều ở vùng Hưng Hóa, Cai Kinh, Đốc Ngữ ở vùng Phủ Lạng Thương và Yên Thế. Lương Tam Kỳ, Dư Đảng Cờ Đen ở vùng Chợ Chu đều nổi lên tương ứng với nhau mà đánh phá. Lúc ấy quan quyền kinh lược sứ là ông Nguyễn Trọng Hợp, cử quan quyền tổng đốc Hải Dương là Hoàng Cao Khải làm chức tiểu phủ sứ đi đánh dẹp ở vùng Bãi Sậy. Hoàng Cao Khải đem quân đi đánh giết mấy mặt, bọn văn thân người thì tử trận, người thì bị bắt. Nguyễn Thiện Thuật chạy sang Tàu, sau mất ở Nam Ninh thuộc Quảng Tây. Đốc Tích ra hàng, phải đẩy sang ở thành Angers bên Algeria. Đề Kiều và Lương Tam Kỳ ra thú được ở Yên. Cai Kinh bị bắt, Đốc Ngữ ra thú. Hoàng Hoa Thám ở yên thế đến năm 1912 mới bị giết. Hoàng Cao Khải đi đánh dẹp có công, về được chính phủ bảo hộ cho lĩnh chức Bắc Kỳ Kinh Lược Sứ. 8. Việc Phan Đình Phùng. Từ năm Kỷ Sửu 1889 là năm Thành Thái Nguyên Niên cho đến năm Quý Tỵ 1893 là năm Thành Thái Ngũ Niên. Đất Trung Kỳ không có việc gì quan hệ lắm. Các quan cựu thần, người thì về thú, người thì ẩn nấp ở chỗ Sơn Lâm. Riêng ông Phan Đình Phùng thì về mở đồn điền ở Vũ Quang, về phía huyện Hương Khê thuộc tỉnh Hà Tĩnh, rồi cho người đi sang tàu, sang tiêm, học đúc súng, đúc đạn để đợi ngày khởi sự. Ông Phan Đình Phùng, người tỉnh Hà Tĩnh, thi đỗ Đình Nguyên về đời vua Dực Tông. Quan làm đến chức ngự sử, bị bọn quyền thần là Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết cách chức đuổi về. Sau ông ấy đứng đầu đảng Văn Thân để chống cự với quân Pháp. Ông không những là một người có tài văn chương mà thôi, mà lại là một nhà có thao lược, sửa sang quân lính có cơ ngũ, luyện tập tướng sĩ có kỷ luật. Cho nên đại úy Gosselin làm quyển sách Empire de Annam có khen rằng Quan Đình Nguyên Phan Đình Phùng có tài kinh doanh việc quân binh, biết luyện tập sĩ tốt theo phép Thái Tây, áo quần mặc một lối và đeo súng kiểu 1874. Những súng ấy là súng của người Quan Đình Nguyên đúc ra thật nhiều, mà máy móc cũng hệt như súng Pháp, chỉ vì lòng súng không xẻ rãnh cho nên đạn không đi xa được. Đến cuối trung tuần tháng 11 năm Quý Tỵ 1893, ông sai người đến vây nhà tên Trương Quang Ngọc ở làng Thanh Lang, huyện Tuyên Hóa, bắt tên Ngọc chém lấy đầu để báo thù về việc tên ấy làm sự phản ác. Từ đó, quân của Quan Đình Nguyên vẫy vùng ở mạn Hương Khê, đảng Văn Thân cũ lại về tụ họp ở đấy. Bấy giờ người Pháp không muốn dùng đại binh, sợ náo động lòng người ở bên Pháp, cho nên chỉ sai quan đem lính tập đi đánh. Đánh từ cuối năm Quý Tỵ 1893 cho đến năm Ất Vị 1895, ngót 2 năm trời mà không dẹp yên được. Quân lính chết hại cũng nhiều. Bên bảo hộ cũng đã tìm đủ mọi cách, như bảo Hoàng Cao Khải viết thư dụ Phan Đình Phùng về hàng cho xong cũng không được. Sau cùng triều đình ở Huế thấy việc dai dẳng mãi không yên, mới xin chính phủ bảo hộ để sai quan tổng đốc Bình Định là Nguyễn Thân làm khâm mạng tiết chế quân vụ, đem quân ra tiễu trừ. Ông Phan Đình Phùng lúc bấy giờ tuổi đã già, mà thế lực mỗi ngày một kém, lại phải nay ẩn chỗ này, mai chạy chỗ kia, thật là lao khổ vô cùng. Bởi vậy khi Nguyễn Thân đem quân ra đến Hà Tĩnh thì ông đã phải bệnh mất rồi. Nguyễn Thân sai người đuổi đánh tìm thấy mả, đào lấy xác đem về, xin người Pháp cho đem đốt lấy tro, trộn với thuốc súng mà bắn đi. Có người nói rằng việc ấy tuy Nguyễn Thân trước định thế, nhưng sau lại cho đem chôn vì muốn để cải tang chứng cho đảng phản đối với chính phủ bảo hộ là Quan Đình Nguyên đã mất rồi. Từ đó đảng Văn Thân tan vỡ, ai trốn đi mất thì thôi, ai ra thú thì phải về kinh chịu tội. Nguyễn Thân về kinh được thăng làm phụ chính thay ông Nguyễn Trọng Hợp về hưu. 9. Lòng yêu nước của người Việt Nam. Người Việt Nam vì hoàn cảnh, vì tình thế bắt buộc phải im hơi lặng tiếng, nhưng lòng ái quốc mỗi ngày một nồng nàn, sự uất ức đau khổ mỗi ngày một tăng thêm. Cho nên cứ cách độ 5-7 năm lại có một cuộc phiến động. Ghi chú, phiến động, đây là một khái niệm sai do hạn chế của tác giả, đồng thời do sách viết trong thời Pháp thuộc. Thực chất, theo chính sử hiện nay, đây là những cuộc nổi dậy chống ách xâm lăng. Hết ghi chú. Như sau việc Phan Đình Phùng rồi, có việc Kỳ Đồng và việc Thiên Binh vào quãng năm 1897 đến năm 1898 ở vùng Thái Bình, Hải Dương, Bắc Ninh, v.v. Vào quãng năm 1907, ở Hà Nội, có việc Đông Kinh Nghĩa Thục. Lúc ấy có những người chí sĩ như Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, người thì không sợ tù tội, đứng lên tố cáo sự tham nhũng của bọn quan lại, người thì ra ngoại quốc bôn ba khắp nơi để tìm cách giải phóng cho nước. Năm 1908, ở Trung Việt, vùng Nghệ Tĩnh và Nam Nghĩa, có việc dân nổi lên kêu sưu. Ở Hà Nội, có việc đầu độc lính Pháp. Rồi ở Thái Nguyên, Hoàng Hoa Thám lại nổi lên đánh phá. Khi bên Âu Châu có cuộc đại chiến, thì bên ta lại có việc đánh phá ở Sơn La và Sầm Nứa, và việc vua Duy Tân mưu sự độc lập, bị bắt đầy sang ở đảo Reunion. Thế là nước Việt Nam bấy giờ có ba ông vua bị đày: vua Hàm Nghi đày sang xứ Algeria, vua Thành Thái và vua Duy Tân đày sang ở đảo Reunion. Sau cuộc âu chiến lần thứ nhất, có toàn lính Khố Xanh nổi lên đánh Thái Nguyên do đội Cấn và ông Lương Ngọc Quyến làm đầu. Năm 1927, ở vùng Nghệ Tĩnh có cuộc phiến động gây ra bởi Đảng Cộng sản do Nguyễn Ái Quốc cầm đầu. Đến năm 1930, ở Bắc Việt có cuộc cách mạng của Quốc dân Đảng, có Nguyễn Thái Học điều khiển ở Yên Bái và các nơi. Năm 1940, ở Nam Việt có cuộc phiến động ở vùng Gia Định, Hóc Môn, vân vân. Từ khi có cuộc đại chiến lần thứ hai, nước Pháp bại trận, bị nước Đức chiếm cứ, quân Nhật Bản ở bên Tàu sang đánh Lạng Sơn, rồi ký hiệp ước với người Pháp cho người Nhật được đóng quân ở Đông Pháp. Đến ngày 9 tháng 3 năm 1945, quân Nhật đánh quân Pháp và giao quyền nội trị lại cho vua Bảo Đại. Được mấy tháng thì quân đồng minh thắng trận, Nhật Bản đầu hàng. Đảng Việt Minh dưới quyền lãnh đạo của Nguyễn Ái Quốc đổi tên là Hồ Chí Minh, thừa cơ nổi lên cướp quyền. Vua Bảo Đại phải thoái vị và nhường quyền cho Đảng Việt Minh. Ghi chú: Việt Minh là tên gọi tắt một đảng cách mạng gọi là Việt Nam Độc lập Đồng minh, do Đảng Cộng sản lập ra khi còn ở bên Quảng Tây, bên Tàu, để tránh hai chữ Cộng sản cho người ta khỏi ngờ. Hết ghi chú. Đây chỉ mới nói qua cái đại lược một đoạn lịch sử của nước Việt Nam. Để dành về sau, nhà làm sử sẽ tìm đủ tài liệu mà chép cho rõ ràng và phê bình cho chính đáng. Chương 16: Công việc của người Pháp tại Việt Nam. Ghi chú: đây là hạn chế của tác giả, hoặc do quan điểm, hoặc do sách viết dưới ách đô hộ của thực dân Pháp. Thực chất, theo chính sử hiện nay, đây là hành động vơ vét, cướp bóc nhân lực, tài lực của nước ta sau khi cuộc xâm lược đã tạm thời ổn định. Hết ghi chú. Gồm hai phần. 1. Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng thành đất nhượng địa. 2. Việc kinh doanh ở các xứ bảo hộ. Cuối cùng là phần tổng kết. 1. Đà Nẵng, Hà Nội và Hải Phòng thành đất nhượng địa. Từ khi sự đánh dẹp ở các nơi đã yên rồi, các viên tổng đốc toàn quyền lần lượt sang kinh doanh việc Đông Pháp và lo mở mang việc đường chính trị, kinh tế và xã hội theo chính sách của nước Pháp. Tháng 3 năm Mậu Tý 1888, tức là năm Thành Thái Nguyên Niên, ông Richard sang làm tổng đốc toàn quyền. Tháng 8 năm ấy, triều đình ở Huế ký giấy nhường hải cảng Đà Nẵng, thành thị Hà Nội và Hải Phòng cho nước Pháp để làm đất nhượng địa, nghĩa là từ đó là việc cai trị và pháp luật ở ba thành thị ấy thuộc về nước Pháp, chứ không thuộc về nước Nam nữa. Trừ ba thành thị ấy ra, thì việc cai trị ở các tỉnh trong toàn hạt bảo hộ vẫn để quan lại làm việc như cũ, nhưng phải do người Pháp điều khiển và kiểm duyệt. 2. Việc kinh doanh ở các xứ bảo hộ. Cuộc bảo hộ đã lập xong, người Việt Nam vì thế bất đắc dĩ phải chịu, nhưng phần nhiều người trong lòng còn mong khôi phục nước nhà, cho nên chính phủ bảo hộ một mặt thì lo việc phòng giữ, một mặt lo mở mang các công cuộc kiến thiết để gây thêm mối lợi. Về đường phòng giữ thì chính phủ lập ra những đội binh bảo an, lấy người bản xứ làm lính. Những lính ấy đội một thứ nón dẹt có dải xanh và múi thắt lưng xanh, cho nên tục gọi là lính Khố Xanh. Lính ấy do người Pháp cai quản ở dưới quyền cai trị người Pháp, cho đi canh giữ các dinh thự, các công sở và cho đi đóng đồn ở các nơi trong vùng thôn quê để phòng giữ trộm cướp. Ở những nơi hiểm yếu thì có lính Pháp và lính Khố Đỏ đóng. Lính Khố Đỏ là một thứ bộ binh người bản xứ, cách ăn mặc cũng như lính Khố Xanh, chỉ khác là quai nón đỏ và múi thắt lưng đỏ. Những lính ấy có cơ, có đội, do sĩ quan Pháp cai quản ở dưới quyền nhà binh Pháp. Khi có việc gì quan hệ thì đem lính Pháp và lính ấy ra đánh dẹp. Về việc hành binh và việc thương mại thì chính phủ bảo hộ trước hết phải lo sửa sang và mở mang thêm đường xá cho tiện sự giao thông. Vì rằng có đường thì khi hữu sự, việc đánh dẹp mới tiện lợi và việc buôn bán cũng nhân đó mà được dễ dàng. Bởi vậy, thoạt đầu tiên chính phủ mở thương cục, lập xưởng làm tàu thủy chở hàng hóa và hành khách đi trong các sông ở trong xứ. Năm Tân Mão 1891, ông De La Nesse sang làm tổng đốc toàn quyền, mở đường xe lửa từ phủ Lạng Thương lên đến Lạng Sơn. Đến năm Giáp Ngọ 1894, con đường ấy mới xong. Chủ đích là để cho tiện sự phòng giữ ở chỗ biên thủy. Chính phủ bảo hộ lại lo mở mang thêm bờ cõi ở phía Lào. Những nơi như Trấn Ninh, Cam Môn, Cam Cát v.v. về đời vua Minh Mệnh đã lập thành phủ huyện và đặt quan cai trị cả. Nhưng về sau nước ta suy nhược, lại có việc chiến tranh với nước Pháp, cho nên nước Tiêm La mới nhân dịp mà sang chiếm giữ lấy. Sau có người Pháp tên là Pavia sang dụ nước Lào nhận sự bảo hộ của nước Pháp, rồi đến năm đầu năm Quý Tỵ 1893, quân Pháp sang lấy lại những đất cũ thuộc về nước Nam ta trước. Bấy giờ quân Tiêm La ở mạn Cam Môn giết mất một người quan binh Pháp. Người Pháp bèn sai hải quân đem hai chiếc tàu chiến vào sông Mê Nam, lên đậu ở gần thành Bangkok. Ngày 24 tháng 8 năm ấy, nước Tiêm La phải ký hòa ước, nhường những đất Lào cho nước Pháp bảo hộ, hạn trong một tháng phải rút quân đóng ở bên tả ngạn sông Mê Công về, lại phải bồi thường 2 triệu Phật lăng và phải trị tội những người dám chống cự với người Pháp. Người Pháp lập phủ thống sứ ở Viên để cai trị các địa hạt bên Lào. Năm Ất Vị 1895, viên tổng đốc toàn quyền Rousseau sang thay ông De La Nesse, thấy còn nhiều nơi chưa yên, bèn vay nước Pháp cho Bắc Kỳ 80 triệu Phật lăng để chi tiêu về việc đánh dẹp và mở mang. Năm Đinh Dậu 1897, ông Dumer sang làm tổng đốc toàn quyền, chỉnh đốn lại việc tài chánh và việc chính trị, lập ra sổ chi thu chung cả toàn cảnh Đông Pháp, định các thứ thuế, thuế đinh, thuế điền, thuế thổ, thuế xuất cảng, nhập cảng, v.v. và cho người được độc quyền lĩnh trưng thuế rượu, thuế muối, thuế nha phiến. Bỏ nha kinh lược ở Bắc Kỳ, giao quyền lại cho viên thống sứ. Tháng 6 năm Đinh Dậu 1897, vay nước Pháp 200 triệu Phật lăng để mở đường hỏa xa trong xứ Đông Pháp và mở mang thêm việc canh nông và việc công nghệ. Ghi chú, có một điều rất kỳ là viên thống sứ Bắc Kỳ là người đại biểu chính phủ bảo hộ mà lại kiêm chức kinh lược sứ là một chức quan của triều đình ở Huế. Hết ghi chú. Năm Nhâm Dần 1902, ông Dumer về Pháp, ông Po sang làm tổng đốc toàn quyền. Ông Po chủ việc khai hóa dân trí, lo mở mang sự học hành và đặt ra y tế cục, làm nhà bệnh viện để cứu giúp những kẻ yếu đau nghèo khổ. Ấy là những công việc làm của chính phủ bảo hộ vậy. Tổng kết. Sách Việt Nam Sử Lược. Chép đến đây hãy tạm ngừng, để sau có tài liệu đầy đủ và các việc biến đổi ở nước Việt Nam này được rõ rệt hơn sẽ làm tiếp thêm. Việc chép lịch sử cũng như việc dệt vải dệt lụa, dệt xong tấm nào mới biết tấm ấy tốt hay xấu, còn tấm đang dệt chưa biết thế nào mà nói được. Ta chỉ biết rằng các dây sợi dệt tấm Nam Sử này còn dài. Người dệt tuy phải lúc đau yếu, bỏ ngừng công việc, nhưng còn mong có ngày khỏe mạnh lại dệt thêm. Có lẽ lại dệt được tốt đẹp hơn cũng chưa biết chừng. Mặc dù nước Việt Nam hiện nay sự hay dở tương lai chưa biết ra thế nào, song người bản quốc phải biết rằng phàm sự sinh tồn tiến hóa của một bước là ở cái chí nguyện, sự nhẫn nại và sự cố gắng của người trong nước. Vậy ta phải hết sức mà học tập, mà giữ cái tâm trí cho bền vững thì chắc tương lai còn có nhiều hy vọng. Nước Việt Nam ta đã có cái văn hóa chẳng thua kém gì ai, và lại có một lịch sử vẻ vang nếu ta biết lợi dụng cái tiềm lực cố hữu và cái tính thông minh hiếu học của ta để theo thời mà tiến hóa. Thì sao ta lại không có ngày nối được cái chí của ông cha mà dệt thêm một đoạn lịch sử mỹ lệ hơn trước? Có một điều thiết tưởng nên nhắc lại là ta nên giữ lấy những điều hay của ta vẫn có, bỏ những điều hủ bại đi và bắt chước lấy những điều hay của người để gây lấy cái nhân cách đặc biệt của dân tộc ta và cùng tiến với người mà không lẫn với người. Muốn được như thế, ta phải biết phân biệt cái hay cái dở, không ham muốn những cái huyền ảo bề ngoài, rồi đồng tâm hiệp lực với nhau mà làm mọi việc cho thành cái hiệu quả mỹ mãn. Nước nào cũng có lúc bĩ lúc thái, đó là cái công lệ tuần hoàn của tạo hóa trong thế gian. Tự xưa chưa thấy có nước nào cứ thịnh mãi hay cứ suy mãi. Khi lâm vào cảnh bĩ mà người trong nước cứ vững lòng giữ được cái nghị lực để sinh tồn và tiến hóa, thì rồi thế nào cũng có ngày chấn khởi lên được. Vậy chúng ta đây đều là một dòng dõi nhà Hồng Lạc. Nếu ta biết kiên tâm bền chí, thì há lại không có một ngày ta có cái địa vị vẻ vang với thiên hạ hay sao? Sự ước ao mong mỏi như thế là cái nghĩa vụ chung cả chủng loại Việt Nam ta vậy.